Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày đôi nét về các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, dâng Đức Giê-xu trong đền thánh, lễ kính. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Luca, chương 2. Từ câu 22 đến câu 40. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa tuyển, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng, muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi. Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc A-xe. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm. Rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa. Bà nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa tuyển, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, 40 ngày sau lễ Giáng sinh, giáo hội cử hành lễ dâng Đức Giê-xu trong đền thánh. Nếu như lễ hiển linh nhắc đến việc Đức Giê-xu tỏ mình ra cho dân ngoại, thì cuộc lễ hôm nay nhắc đến việc người tỏ mình ra cho chính dân của người. Vì thế, lễ này được cử hành để kết thúc chuỗi ngày mừng việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, nơi ngôi lời mặc lấy xác phàm. Sự tỏ mình này được thể hiện qua bài ca của cụ già Simeon trong trình thuật tin mừng hôm nay. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu là ánh sáng từ trời cao, được đưa vào đền thờ để thắp sáng cho nhân loại. Nhưng tiếc rằng ánh sáng đó vẫn chưa được nhiều người đón nhận. Ngày lãnh nhận phép thánh tẩy, chúng ta được mời gọi đón nhận ánh sáng Chúa Kitô, đồng thời lan tỏa ánh sáng ấy cho tha nhân. Cùng với lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại bản thân đã làm gì để ánh sáng Chúa Kitô được thắp sáng nơi gia đình, giáo hội và xã hội. Chúng ta là con cái của ánh sáng, nên hãy hành động theo lời khuyên của Thánh Phaolô. Vậy anh em hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Anh em hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống đúng với tinh thần của con cái sự sáng, của những người đã được thánh hiến cho Chúa, để thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp chúng con làm và tôn vinh Ngài, đấng ngự trên trời. Amen.
Thế giới đang chìm dần trong bao lỗi tội, bóng tôi đang phủ dày ngày dài cô đơn giá băng, chiến tranh mang hờn căm làm cho bao người xa cách. Hãy thắp cho lòng người ngọn đèn rực rỡ ấm nồng, phá tan đi lạnh lùng để cùng chia nhau nỗi đau. Hãy xua đi màn đêm làm ta không sống êm đêm. Có cái xuân là đèn, ngọn đèn tin mừng chân lý, để con đưa ai lạc đường trở về với nguồn ánh sáng. Có cái xuân là đèn, đời thôi thôi hết ưu tiên.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như chúng tôi đã đưa tin, từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước khi khởi hành cuộc tông du, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến người dân nước này. Toàn văn sứ điệp này như sau. Kính gửi quý công dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bình an ở cùng quý vị. Trong những ngày tới, tôi vui mừng đến thăm đất nước của quý vị. Đất nước đang xây dựng một mô hình cùng chung sống, một tình huynh đệ nhân loại và gặp gỡ giữa các nền văn minh và văn hóa khác nhau. Nơi đó, nhiều người tìm thấy một nơi an toàn để làm việc và sống tự do trong việc tôn trọng sự đa dạng. Tôi vui mừng được gặp một dân tộc đang sống hiện tại với ánh nhìn về tương lai. Với lý lẽ của Ngài Sheikh Zayed, người sáng lập các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bằng sự tưởng nhớ mến phục, tôi trích lời Ngài đã nói. sự giàu có thực sự không chỉ nằm ở tài nguyên vật chất, nhưng sự giàu có thực sự của quốc gia nằm nơi những người xây dựng tương lai quốc gia của họ. Sự giàu có thực sự là con người. Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Thái tử Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan đã mời tôi tham dự cuộc họp liên tôn với chủ đề tình huynh đệ nhân loại. Tôi cũng biết ơn các nhà chức trách khác của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì sự hợp tác tuyệt vời, lòng hiếu khách rộng rãi và sự chào đón huynh đệ cao quý dành cho tôi để thực hiện chuyến viếng thăm này. Tôi cảm ơn người bạn và người anh em quý mến, đại imam của Al-Azha, tiến sĩ Ahmed Al-Tayeb và tất cả những người cộng tác trong việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ vì sự can đảm và ý chí khẳng định rằng niềm tin vào Thiên Chúa hợp nhất chứ không chia rẽ, nối gần sự khác biệt, tránh xa sự thù địch và ác cảm. Tôi vui mừng vì được Chúa ban cho tôi cơ hội để viết trên mảnh đất thân yêu của quý vị một trang sử mới trong lịch sử quan hệ giữa các tôn giáo, xác nhận rằng chúng ta là anh em trong sự khác biệt. Với sự vui mừng, tôi sẽ được gặp và chào thăm những người con của Zayed tại ngôi nhà của Zayed. Đất nước thịnh vượng và hòa bình, đất nước của mặt trời và hòa thuận, vùng đất chung sống và gặp gỡ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại. Xin cầu nguyện cho tôi. Tin Pakistan. Tòa án tối cao Pakistan giữ nguyên việc trả tự do cho bà Asia Bibi. Dư luận công giáo tại Pakistan hân hoan chào mừng phán quyết của Tòa án tối cao của Pakistan, tái khẳng định phán quyết trước đó về việc trả tự do cho bà Asia Bibi. Cũng nên nhắc lại, bà Bibi là một tín hữu công giáo Pakistan, 54 tuổi, bị cầm tù trong 9 năm và bị kết án tử hình năm 2010 về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Tòa án tối cao Pakistan tuyên bố tha bổng và truyền trả tự do tức khắc cho bà, nhưng đảng Hồi giáo cực đoan đã huy động hơn 50.000 người biểu tình phản đối tại nhiều thành phố, khiến chính phủ Pakistan không thi hành bản án và đành nhượng bộ yêu cầu của nhóm cực đoan yêu cầu tòa án tối cao xét xử lại vụ án này. Trong phiên xử ngày 29 tháng Giêng vừa qua, ông Asif Said Khosa, đứng đầu nhóm ba thẩm phán tối cao đặc nhiệm, xác nhận không có sai lầm nào trong phán quyết trước đó của tòa án. Ông cũng xác quyết lãnh tụ Hồi giáo Qari Salaam là người đầu tiên đã cáo buộc bà Asia Bibi năm 2009 và là người đã kháng án chống phán quyết tha bổng ngày 31 tháng 10 năm 2018 của tòa án tối cao đã không chứng tỏ được sai lầm nào trong phán quyết trả tự do cho bà Asia Bibi. Vì thế, tòa án không xét lại án lệnh trước đây của tòa án tối cao. Với quyết định trên đây, bà Asia Bibi đang ở một nơi bí mật ở Pakistan và được bảo vệ cùng với chồng bà là ông Asif Masik có thể rời Pakistan để ra nước ngoài. Ông Pol Pot tuyên bố rằng, tại Pakistan, bây giờ công lý trở nên mạnh mẽ hơn. Ông là em của ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng đặc trách các nhóm dân thiểu số, bị những người Hồi giáo cuồng tín sát hại vì đã bênh vực bà Asia Bibi, giống như ông Salman Taseer, thống đốc bang Punjab. Tuyên bố với đài Vatican hôm 29 tháng Giêng vừa qua, ông nói, đối với tôi, tin tòa án tối cao y án lệnh trả tự do trước đó cho bà Asia Bibi là tin đẹp nhất. Trước tiên, tôi muốn hoan hô nền công lý của Pakistan vì các thẩm phán rất can đảm và cũng đã ủng hộ nền công lý đích thực của Pakistan. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng, anh tôi cùng với ông thống đốc bang Punjab đã bị mất mạng vì đã đưa vụ này ra ánh sáng trước mặt thế giới, và tôi cũng muốn cảm ơn cộng đồng quốc tế. Ông Pol Pot cho biết, chắc chắn bà Asia Bibi sẽ ra nước ngoài và có nhiều nước nói là sẵn sàng đón tiếp bà. Chúng ta cũng phải nhớ đến bao nhiêu trường hợp như bà Asia Bibi, những người còn bị cầm tù sau khi đã chịu bao nhiêu bạo lực vì bị cáo gian phạm thượng chống Hồi giáo và chưa được trả tự do. Chúng ta không thể quên những người bị cáo gian tương tự như vậy và đang còn bị tù, phải chịu bạo hành. Tin giáo phận Xuân Lộc. Giới trẻ và giáo lý viên giáo phận họp mặt và chúc xuân quý đức cha. Chiều Chủ nhật 27 tháng Giêng vừa qua, gần 4.000 giới trẻ, giáo lý viên, huynh trưởng của giáo phận Xuân Lộc đã tề tựu tại tòa giám mục Xuân Lộc để họp mặt và chúc Tết quý đức cha. Sau phần thánh hóa chương trình và chào mừng, cha Giuse Đỗ Đức Trí, đặc trách huấn giáo, tuyên úy phong trào thiếu nhi thánh thể, đã tổng kết những hoạt động nổi bật của ban huấn giáo phong trào thiếu nhi thánh thể trong năm qua. Định hướng chương trình mục vụ giáo phận năm 2018-2019 là nội dung của đức cha phụ tá Doan Đỗ Văn Ngân đã trình bày cho các bạn trẻ và giáo lý viên huynh trưởng. Tại sao cần sống lòng thương xót của Chúa? Tại sao năm nay giáo phận lại lưu tâm đến những gia đình đau khổ và đến những anh chị em lương dân? Dù chỉ sơ lược, nhưng đức cha phụ tá khẳng định những trang kinh thánh luôn tràn đầy hình ảnh của lòng thương xót của Chúa, cũng như đưa ra một vài khuôn mẫu tiêu biểu của việc sống lòng thương xót của Chúa xưa và nay. Trước khi kết thúc, đức cha Gioan đã cầu chúc các bạn trẻ, giáo lý viên, huynh trưởng có được sự hiệp nhất vì có chung cùng một thánh thần, cùng nhau loan báo tin mừng bằng những khả năng riêng của mình, cũng như trả nợ Chúa và trả nợ nhau món nợ lòng thương xót. Kế đó, mọi người tham dự cùng đón tiếp đức cha chánh giáo phận, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo. Trong huấn từ của mình, đức cha Giuse một lần nữa nhắc lại hồn sống của chương trình mục vụ giáo phận với biến tượng biến giáo phận thành thánh địa của lòng thương xót. Để biến tượng này thành hiện thực, đức cha chánh Giuse đặt kỳ vọng nơi người trẻ giáo phận. Ngài nói: Cha trao cho các con một sứ mạng, các con hãy là những sứ giả truyền đạt lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, đặc biệt đến với những người, những gia đình đang đau khổ, đến với anh chị em lương dân. Tại sao cần đến lòng thương xót của Chúa giữa thế giới con người hôm nay khi mà sự dữ ngập tràn đang nhấn chìm con người? Bởi vì con người bất lực, và chỉ có sức mạnh và lòng thương xót của Chúa mới giải thoát con người ra khỏi đau khổ, tuyệt vọng, đi tới sự bình an, tìm lại niềm hy vọng trong tình yêu của Chúa. Đề cập đến anh chị em lương dân, chiếm 70% dân số trong địa bàn giáo phận, một trong hai đối tượng của chương trình mục vụ giáo phận. Đức cha Giuse mời gọi những người trẻ, hãy đi tìm, gặp gỡ những anh chị em lương dân để giúp họ biết về Chúa, giúp họ tìm lại được hy vọng khi tuyệt vọng, vượt qua được đau khổ để có sự bình an trong Chúa. Và đức cha nhắc lại, hãy làm điều này với một xác tín, chỉ duy mình Chúa Giêsu đấng cứu độ duy nhất mới có thể làm cho những ai đau khổ, tuyệt vọng được bình an và có niềm hy vọng mới. Các con hãy trở nên dụng cụ trung thành của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, Ngài sẽ dùng các con để canh tân bộ mặt trái đất này cho những ai chưa biết Chúa, được biết Chúa và mọi người nhận ra lòng thương xót của Ngài. Chương trình được tiếp nối với phần tri ân và mừng xuân quý đức cha. Tin Vatican. Để trên tổng quyền dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa tái đắc cử. Thầy Jesús Etayo, người Tây Ban Nha, đã được tái nhiệm bề trên tổng quyền dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa với nhiệm kỳ 6 năm. Thầy Jesús Etayo, 60 tuổi, người Tây Ban Nha, đã được tổng tu nghị thứ 69 của dòng đang nhóm họp tại Roma từ ngày 14 tháng Giêng, tái cử trong phiên họp chiều ngày thứ Bảy 26 tháng Giêng vừa qua. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Tổng Tu Nghị đã bầu 6 vị Tổng Cố vấn của dòng. Các vị đắc cử đến từ Tây Ban Nha, Benin, Bồ Đào Nha, Australia, Colombia và Ấn Độ. Trong số hơn 110 tham dự viên tổng tu nghị, có 4 tu sĩ thuộc tỉnh dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam. Đứng đầu là thầy giám tỉnh Du Xe Vương Hoài Đức và 3 tu sĩ đại biểu còn lại là Phêrô Phạm Văn Phú, An Tôn Nguyễn Trấn Hồng và Matthew Trần Đoàn Phi. Theo chương trình, Tổng hội sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến và Tổng tu nghị sẽ kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 2 này. Theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh, dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa hiện có gần 1.100 tu sĩ. Trong số này có 119 linh mục hoạt động tại 200 nhà của dòng ở Nam Châu. Tin Herzegovina. Đức Tổng giám mục phụ trách Mễ Du chia sẻ về dự án mở rộng đền thánh. Đức Tổng giám mục Henrik Hose bị được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm thanh tra tông tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du hồi năm ngoái, đã thông báo việc xây dựng một đền thờ tại Mễ Du, Herzegovina. Còn nhớ, ngày 11 tháng 2 năm 2017, Đức Cha Henrik Hose, tổng giám mục hưu trí của giáo phận Warszawa Braga ở Ba Lan, đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm thanh tra tông tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm Đức Cha Jose làm thanh tra tông tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du sau khi lần bổ nhiệm trước hết thời hạn vài tháng trước. Lần này, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài vô thời hạn và tùy ý tòa thánh. Phòng báo chí tòa thánh cho biết đây là một sứ vụ hoàn toàn có tính mục vụ, với mục đích bảo đảm một sự đồng hành liên tục và ổn định cho cộng đoàn giáo xứ Mễ Du và cho các tín hữu đến đây hành hương, cần được một sự săn sóc đặc biệt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang tin địa phương, Đức Tổng Jose chia sẻ rằng, một cuộc thảo luận quan trọng về vấn đề Mễ Du là con số thống kê của chính Mễ Du. Chúng ta thấy con số các tín hữu hành hương đang gia tăng, và không chỉ các khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng sau khi họ trở về nhà, họ làm mọi cách để gìn giữ cho tinh thần mà họ khám phá ở Mễ Du được tiếp tục sống động. Theo tôi, dường như là có nhiều người trên thế giới biết Mễ Du nằm ở đâu hơn là thủ đô của đất nước này. Nói về việc mở rộng đền thánh, Đức Cha Jose cho biết là một nhóm các kỹ sư đang chuẩn bị dự án. Đức Cha nói, kế hoạch là mở rộng không gian cử hành các nghi lễ phụng vụ phù hợp với mọi điều kiện thời tiết, sẽ mát trong mùa hè và ấm trong mùa đông. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ đến việc xây dựng một nhà nguyện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày đôi nét về các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Như chúng tôi đã đưa tin, từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tông du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một vài nét về các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thường được gọi vắn tắt là UAE, đó là chữ viết tắt từ tên tiếng Anh United Arab Emirates. UAE là một liên bang quân chủ chuyên chế tại Tây Á. Quốc gia này nằm trên bán đảo Ả Rập và giáp với vịnh Ba Tư, có biên giới trên bộ với Oman về phía đông và với Ả Rập Xê Út về phía nam, có biên giới hàng hải với Qatar về phía tây và với Iran về phía bắc. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc vào năm 2017, dân số nước này được ước tính là 9,4 triệu dân, trong đó 88% là người nhập cư, 38,2% là người Ấn Độ, 10,2% là người Ai Cập, 9,4% là người Pakistan và 6,1% là người phi luật tân, cũng có một con số đông đảo những người Việt Nam sang lao động tại đây. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một liên bang gồm 7 tiểu vương quốc, được thành lập vào ngày 2 tháng 12 năm 1971. Các tiểu vương quốc cấu thành liên bang này là Abu Dhabi, Amman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah và Al Quwain. Mỗi tiểu vương quốc do một vị quốc vương cai trị. Các vị quốc vương hình thành hội đồng tối cao liên bang. Một trong các vị quốc vương được chọn làm tổng thống của liên bang. Tổng thống hiện nay là quốc vương Khalifa bin Zayed. Hồi giáo là quốc giáo và tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức. Tuy nhiên, trên thực tế, tiếng Anh và Ấn Độ là hai ngôn ngữ phổ biến tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Về mặt lịch sử, vùng đất bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Bahrain và Syria, trước đây là vùng toàn tòng Kitô giáo. 6 vị giáo hoàng là những người xuất thân trong vùng này. Năm 630, Muhammad gửi mật sứ đến thuyết phục những nhà hoạt động chính trị người Oman. Họ được đưa sang Medina, cải đạo sang Hồi giáo, và bí mật về nước khởi nghĩa thành công, lật đổ vương triều Sassanid. Sau khi lên nắm quyền, họ thực thi chính sách Hồi giáo hóa bằng bạo lực trong toàn vùng. Sau khi Muhammad từ trần vào năm 632, Abu Bakr là cha vợ và là đồng chí của Muhammad lên nắm quyền. Một số tín hữu Hồi giáo tin rằng Muhammad muốn nhường chức Khalifa, nghĩa là người thừa kế, cho Ali ibn Abi Talib, thường gọi tắt là Ali, là con rể và cũng là người anh em họ, chứ không phải cho Abu Bakr. Những người ủng hộ Ali tách ra thành Hồi giáo Shi'i, còn những người ủng hộ Abu Bakr gọi là Hồi giáo Sunni. Hai bên đánh giết nhau cho đến nay. Các cộng đồng Hồi giáo mới thành lập ở phía nam Vịnh Ba Tư cũng rơi ngay vào hố chia rẽ này. Khalid Abu Bakr phái một đội quân từ thủ đô Medina đánh chiếm lại vùng này. Họ tái chinh phục được lãnh thổ sau các trận chiến đẫm máu tại Dibba, khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, có thể nói, lịch sử của vùng đất này cho đến tận ngày nay là lịch sử của các cuộc chiến tranh liên tục giữa hai hệ phái Hồi giáo Shi'i và Sunni. Bản đồ của vùng này ngày nay, sau khi được vẽ đi vẽ lại nhiều lần, cho thấy Iran, Iraq, Bahrain là toàn tòng Shi'i. Trong khi ở các quốc gia khác, người Sunni chiếm đa số, mặc dù vẫn có các cộng đồng đáng kể các tín hữu Shi'ite như tại Yemen, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Qatar, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay cả tại Ả Rập Xê Út, nơi khét tiếng là thẳng tay với Hồi giáo Shi'i, vẫn có sự hiện diện của các cộng đồng Hồi giáo thuộc hệ phái này. Chiến tranh triền miên, nạn hải tặc và các mưu toan thực dân hóa vùng này của Nga và Pháp đã khiến các quốc gia trong vùng ký một hiệp ước vào năm 1892 để nhờ Anh bảo hộ. Tuy nhiên, đến năm 1966, tình hình trở nên rõ ràng rằng chính phủ Anh không còn đủ khả năng cai quản và bảo hộ khu vực này. Ngày 24 tháng Giêng năm 1968, Thủ tướng Anh Harold Wilson công bố quyết định triệt thoái hoàn toàn vào tháng 12 năm 1971. Bahrain độc lập vào tháng 8 và Qatar độc lập vào tháng 9 năm 1971. 7 nước còn lại hợp thành một liên bang lấy tên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tồn tại như thế cho đến nay. Về mặt kinh tế, trữ lượng dầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đứng thứ 7 thế giới, còn trữ lượng khí đốt thiên nhiên của nước này đứng thứ 17 thế giới. Vì thế, thu nhập của quốc gia này chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên. Sheikh Zayed là quốc vương của Abu Dhabi và là tổng thống đầu tiên của liên bang. Ông tận dụng các thu nhập từ dầu mỏ để cải cách các lĩnh vực y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Thành phố đông dân nhất liên bang là Dubai, cũng trở thành một thành phố toàn cầu quan trọng và là một trung tâm hàng không quốc tế. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được đánh giá là một cường quốc trong khu vực, và với những thay đổi cởi mở như hiện nay, quốc gia này sẽ nhanh chóng đóng một vai trò quan trọng trong bàn cờ chính trị của khu vực và thế giới. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha, vì thế, được quan tâm một cách đặc biệt. Riêng về hệ thống pháp lý, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thường bị chỉ trích do thành tích nhân quyền của họ, cụ thể là việc áp dụng luật Hồi giáo Sharia trong hệ thống pháp lý. Theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, các tòa án hình sự và dân sự tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất áp dụng chặt chẽ các yếu tố trong luật Sharia, được hệ thống hóa trong bộ luật hình sự và luật gia đình, theo cách thức kỳ thị chống lại nữ giới. Bên cạnh các tòa án dân sự, còn có hệ thống các tòa án Sharia, là những tòa có thẩm quyền chuyên biệt đối với các vụ án liên quan đến gia đình và luân lý. Cả người không Hồi giáo cũng bị chi phối bởi luật Sharia và các tòa án Sharia. Đánh roi và ném đá là các hình phạt phổ biến dành cho các tội ngoại tình, tình dục trước hôn nhân và tiêu thụ các thức uống có cồn. Người phạm tội ngoại tình bị đánh 100 roi nếu chưa lập gia đình và bị ném đá đến chết đối với người đã kết hôn. Phụ nữ phá thai bị đánh 100 roi và có thể phải ngồi tù đến 5 năm. Bội giáo là tội bị tử hình tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bán bộ tôn giáo là bất hợp pháp, ngoại kiều dính líu vào việc lăng mạ Hồi giáo nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì ngồi tù, thậm chí lãnh án tử hình. Việc truyền giáo gần như không thể thực hiện được. Một người phụ nữ khi đi ra đường phải có nam giới tháp tùng. Vì thế, trừ phi người nam tháp tùng ấy cũng có ý muốn theo đạo, một người phụ nữ tự mình đi đến nhà thờ là điều khó có thể xảy ra. Việc kết hôn giữa một người phụ nữ Hồi giáo với một người đàn ông không Hồi giáo được xem là một hình thức gian dâm, và người phụ nữ có thể bị ném đá đến chết như trong trường hợp một người phụ nữ đã có gia đình ngoại tình với người khác. Một người đàn ông Hồi giáo có thể kết hôn với một người phụ nữ không Hồi giáo, nhưng con cái bắt buộc phải theo Hồi giáo. Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp và là một tội bị tử hình theo luật tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, trong thực tế, những người bị bắt thường bị xử phạt từ 10 năm tù cho đến 15 năm tù. Nhiều người đồng tính bị đánh chết bởi các bạn tù. Các tòa án Sharia cũng đưa ra các bản án cắt cụt tay chân tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đóng đinh cũng được coi là một biện pháp trừng phạt pháp lý tại đây. Trong tháng Ramadan, ăn, uống hoặc hút thuốc công khai từ khi bình minh đến lúc hoàng hôn cũng bị coi là phạm pháp. Về khía cạnh truyền thông, thì theo báo cáo của Freedom House, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được phân loại là không có tự do. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng xếp hạng rất thấp trong xếp hạng về tự do báo chí thường niên của phóng viên không biên giới. Việc chỉ trích chính phủ là điều không được phép, chỉ trích các quan chức chính phủ và thành viên hoàng tộc cũng không được phép. Án tù giam được tuyên cho các cá nhân chế nhạo hoặc làm tổn hại danh tiếng của quốc gia và thể hiện sự khinh miệt tôn giáo. Về khía cạnh tôn giáo, theo Pew Research, Hồi giáo chiếm 77%, Kitô giáo chiếm 12%, Ấn giáo 4%. Phật giáo 4% và các tôn giáo khác 2%. Hồi giáo là tôn giáo lớn nhất và là quốc giáo chính thức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính phủ đi theo chính sách khoan dung với các tôn giáo khác và hiếm khi can dự vào hoạt động của những người phi Hồi giáo. Tương tự như vậy, những người phi Hồi giáo được mong đợi tránh can dự vào các vấn đề thuộc Hồi giáo hay giáo dục Hồi giáo. Tuy nhiên, chính phủ áp đặt các hạn chế về truyền bá các tôn giáo khác dưới bất kỳ phương thức truyền thông nào. Có khoảng 31 nhà thờ Kitô giáo trên khắp liên bang, một đền thờ Ấn Độ giáo trong khu vực Bur Dubai, một đền thờ đạo Sikh tại Jebel Ali và cũng có một chùa Phật giáo tại An Garot. Trong toàn miền giám quản tông tòa Nam Ả Rập có 13 nhà thờ công giáo, riêng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có 9 nhà thờ. Theo niên giám tòa thánh năm 2014, tổng dân số trong vùng là 38.185.000, trong đó có 942.000 người công giáo. ước lượng của Liên Hiệp Quốc vào năm 2018 là 42.948.063 dân, trong đó có 1.300.500 người Công giáo. Tất cả đều là những người lao động nước ngoài, thuộc khoảng 150 quốc tịch khác nhau. Bên cạnh đó, còn có 67 linh mục và khoảng 100 nhân viên mục vụ thuộc dòng Capuchin đến từ tỉnh Tuscan, Italia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày đôi nét về các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 này. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục loạt bài nói về làm thế nào để nhận biết thánh ý Chúa. Hôm nay, Duy An xin trình bày một đề tài nữa, đó là nhận biết thánh ý Chúa và nỗ lực thi hành điều Ngài muốn. Chắc hẳn các bạn đã có lần nghe câu chuyện ngụ ngôn về bác ngư phủ kia sống trong túp lều bên cạnh bờ sông. Một hôm, tới mùa nước lũ, mặt nước dâng cao tràn ngập ruộng đồng hai bên bờ sông. Thêm vào đó, những trận mưa lớn kéo dài và mực nước mỗi lúc một dâng cao hơn. Bác ngư phủ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một người chèo thuyền ngang qua trước nhà. Người ấy động lòng thương chèo thuyền tới trước cửa sổ và bảo bác ngư phủ bước xuống thuyền để thoát thân. Nhưng bác ngư phủ đáp lại rằng, không, tôi tin tưởng Chúa sẽ cứu giúp tôi. Mực nước tiếp tục dâng cao và bác ngư phủ phải trèo lên mái nhà. Lại một chiếc thuyền khác chạy ngang qua đó, dừng lại và mời bác ngư phủ lên thuyền. Nhưng bác vẫn từ chối và tin tưởng đợi Chúa đến giúp. Mực nước dâng cao hơn nữa, sắp chìm ngập cả mái nhà, và một chiếc máy bay trực thăng bay ngang qua, thả dây thừng xuống, bảo ông bám vào dây để được kéo lên. Nhưng bác ngư phủ vẫn khăng khăng từ chối. Cuối cùng, vì không biết bơi, nên bác ngư phủ đành phải buông xuôi, chết chìm để cho nước cuốn đi. Vừa bước vào cổng thiên đàng, thấy Thánh Phêrô nghiêm nghị đứng coi cổng, bác ngư phủ liền phàn nàn. Thưa Thánh cả Phêrô, con đã hết lòng tin tưởng Chúa đến cứu con, nhưng tại sao Chúa lại để con chết chìm như vậy? Thánh Phêrô bình tĩnh bảo bác ngư phủ rằng, thật, Chúa quyền năng và nhân từ đã làm hết cách để cứu ông, nhưng ông đâu có muốn. Ngài đã gửi đến cho ông chiếc thuyền nhỏ, nhưng ông từ chối. Rồi Ngài lại gửi tới chiếc thuyền mái lớn hơn, nhưng ông cũng không thèm. Cuối cùng, Ngài đã gửi chiếc máy bay trực thăng để kéo ông lên khỏi mặt nước, nhưng ông đâu có muốn được cứu giúp. Các bạn thân mến! Trong cuộc sống thực tế, không thiếu chi những người lầm tưởng việc vâng theo thánh ý Chúa và lòng tin tưởng vào ơn Thánh Chúa phù trợ như bức bình phong che đậy tính ỷ lại, hoặc để bào chữa sự lười biếng của con người. Thật vậy, vâng theo thánh ý Chúa không thể nào là việc bù trừ lòng cương quyết và những nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm của con người. Để khỏi bị chết chìm, lẽ ra bác ngư phủ phải chấp nhận bước xuống thuyền hoặc nắm lấy dây thừng trèo lên máy bay trực thăng, thay vì chỉ khoanh tay ngồi yên đợi Chúa đến cứu. Thiên Chúa không hiện hình trực tiếp đến cứu giúp ông, nhưng Ngài đã thực sự cứu giúp ông qua trung gian chiếc thuyền và máy bay trực thăng. Rất tiếc là bác ngư phủ đã không nhận biết ơn phù trợ của Chúa qua những dụng cụ Ngài đã muốn dùng. Thiên Chúa thường phù trợ những ai biết tự giúp mình trước đã. Chúng ta tin tưởng cậy trông ơn Chúa phù trợ, nhưng không phải vì thế mà thản nhiên khoanh tay lười biếng ngồi chờ và để mặc Ngài làm hết mọi sự cho mình. Trong phúc âm, mặc dù Chúa Giêsu khuyên bảo dân chúng đừng quá lo lắng đến cơm ăn áo mặc hàng ngày, mà hãy đặt tin tưởng vào Chúa quan phòng. Tuy nhiên, Ngài còn dạy bảo họ thêm rằng, trước hết phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, rồi mọi sự khác sẽ được ban thêm cho. Trong dụ ngôn nén bạc, Chúa Giêsu khen thưởng người nhận 5 nén đã chịu khó làm lời tăng thêm 5 nén nữa. Nhưng Ngài lại nghiêm nghị trừng phạt người nhận được 1 nén vì lười biếng đem chôn nén bạc dưới đất và không làm lợi được gì hết. Vì thế, vâng theo thánh ý Chúa, trước hết là biết tìm kiếm để nhận ra đâu là thánh ý Ngài và nỗ lực thi hành điều Chúa mong muốn. Đức Trinh Nữ Maria xuất hiện ngay từ trang đầu của mầu nhiệm nhập thể như tấm gương tuyệt hảo trong việc tìm hiểu và thi hành thánh ý Chúa. Mẹ Maria cũng thường được ca tụng với tước hiệu là Trinh Nữ của Phi-át. Mẹ thực thi thánh ý Chúa với tâm tình và thái độ nội tâm như thế nào? Thánh sử Luca nêu bật những đặc điểm sau đây ngay từ những trang đầu của sách phúc âm của Ngài. Thiên sứ Gabriel được phái đến với một trinh nữ quý danh là Maria tại thành Nazareth, báo tin nàng đã được Thiên Chúa kén chọn để làm mẹ của đấng cứu thế mà dân Do Thái đã từ bao thế kỷ vẫn hằng trông đợi. Nghe vậy, nàng bối rối không hiểu lời sứ thần muốn nói gì. Và làm sao nàng có thể trở thành mẹ được, trong khi nàng đã hứa hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa? Sau khi được thiên sứ giải thích và biết rõ đó là thánh ý của Chúa, trinh nữ Maria lập tức khiêm tốn xin vâng theo lời của thiên sứ, mặc dù nàng không hiểu hết tất cả mọi chi tiết của sự việc và tất cả những gì gói ghém trong lời xin vâng lúc đó. Nàng xin vâng với tất cả lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng vô tận của Thiên Chúa. Và trước mọi sự việc, tuy không hiểu được, nhưng nàng vẫn luôn lặp lại lời xin vâng với thái độ khiêm tốn và lòng tin tưởng phó thác. Đức Trinh Nữ Maria chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa khi thấy mình thực sự mang thai bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần, và đứng trước sự băn khoăn nghi ngờ của Thánh Giuse, người đã đính hôn với nàng. Mẹ Maria tiếp tục xin vâng khi phải sinh hạ con đầu lòng là con Thiên Chúa trong cảnh khó nghèo của máng cò Bethlehem. Mẹ xin vâng khi ẵm con thơ trên tay mà không biết tương lai con mẹ sẽ ra sao. Mẹ đã xin vâng trước câu trả lời thật khó hiểu sau những ngày bị thất lạc và tìm lại được con trẻ Giêsu giữa những thầy thông thái trong đền thờ. Mẹ đã xin vâng khi thấy Chúa Giêsu đến tuổi trưởng thành, thu xếp dụng cụ nghề thợ mộc, từ giã mái gia đình Nazareth vào sa mạc ăn chay và rào bước khắp nẻo đường nước Do Thái, rao giảng tin mừng nước trời, làm phép lạ, chữa lành mọi bệnh tật. Mẹ đã xin vâng khi thấy con yêu dấu của mẹ được dân chúng hoan hô chúc tụng, nhưng sau đó lại bị địch thù khủng bố và lên án tử hình cách bất công. Mẹ đã tiếp tục xin vâng cho tới khi đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cảnh con yêu dấu của mẹ và cũng là con một Thiên Chúa quyền phép vô cùng, đành phải chết nhục nhã đau thương như một tội nhân mà không được Thiên Chúa Cha thương bênh đỡ. Tất cả cuộc đời của mẹ Maria quả là lời xin vâng liên tục trong trung tín, khiêm tốn và yêu thương. Mẹ chỉ tìm kiếm thánh ý Chúa và hoàn toàn tin tưởng phó thác mặc dù không hiểu hết, cũng không biết trước được tất cả những đòi hỏi của lời xin vâng đó. Các bạn trẻ thân mến, hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu giống như mẹ Maria, chúng ta cũng biết hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa là đấng yêu thương mỗi người và tin tưởng rằng Ngài sẽ luôn thực hiện lời phán hứa của Ngài. Phúc cho chúng ta biết bao thì chúng ta giống như mẹ Maria, chúng ta cũng luôn vững tin vào đường lối khôn ngoan và vô cùng bí nhiệm của Thiên Chúa. Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn!
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Một số sứ điệp của Đức Bà Hoa Hồng San Damiano. Quý bạn thính giả thân mến, cách đây 56 năm, Đức Mẹ đã hiện ra với bà Rosa Quattrini ngày 29 tháng 9 năm 1961, lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae tại làng San Damiano. Đây là một làng nhỏ thuộc tỉnh lẻ San Giorgio, cách thành phố Piacenza, Bắc Italia, 20 cây số. Đức Mẹ đã cho bà Rosa đi đứng được và lành các vết thương mà các bác sĩ nhà thương Piacenza đã không chữa được trong suốt 9 năm trước đó. Ngày 16 tháng 10 năm 1964, giữa trưa, trong khi đọc kinh truyền tin, bà Rosa nghe có tiếng gọi bà từ bên ngoài. Ra ngoài, bà trông thấy trên trời có một đám mây vàng và bạc, chung quanh có rất nhiều sao và các hoa hồng nhiều màu khác nhau. Từ đám mây có một hình cầu đỏ đậu trên một cây lê nhỏ gần nhà. Từ đó, Đức Trinh Nữ rất thánh đi ra, có ánh sáng sống động bao quanh. Đức Mẹ nói với bà, con gái nhỏ của mẹ, mẹ đến từ rất xa, con hãy loan báo cho toàn thế giới rằng tất cả mọi người phải cầu nguyện, bởi vì Chúa Giêsu không còn mang nổi thập giá nữa. Mẹ muốn cứu chúng con tất cả người tốt cũng như kẻ xấu. Ta là mẹ của tình yêu thương, mẹ của tất cả mọi người, các con tất cả là con mẹ. Mẹ muốn cứu tất cả các con, vì thế mẹ đã đến để báo cho thế giới cầu nguyện vì các đánh phạt đã gần rồi. Mẹ sẽ trở lại đây mỗi ngày thứ sáu, mẹ sẽ ban cho các con sứ điệp, và con phải loan báo chúng cho thế giới. Trước nỗi sợ hãi của bà lo lắng sẽ không có ai tin mình và người ta có thể bỏ tù bà vì bà chỉ là một phụ nữ nhà quê rốt nát, Đức Mẹ nói, họ sẽ tin con. Bởi vì bây giờ khi mẹ ra đi, mẹ sẽ cho con một dấu chỉ, con sẽ thấy, các cây này sẽ nở hoa. Mẹ Thiên Quốc đã ra đi như thế, và cây lê đã có trái trên cành bất thình lình nở hoa, và nở rất nhiều hoa. Ngày hôm sau, một cành của cây mận mà Đức Mẹ đã lướt qua cũng nở hoa. Trong ba tuần liên tiếp, đã có hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng hai cây nở hoa, mặc dù có các trận mưa lớn trong mùa thu. Ngoài ra cây lê nở hoa lại còn có thêm rất nhiều trái. Tiếp theo đó, cứ mỗi ngày thứ sáu vào giữa trưa và vào các ngày lễ của Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa lại hiện ra với bà Rosa, mà dân chúng quen gọi một cách thân thương là Mama Rosa. Các sứ điệp tiếp nối nhau từ tuần này sang tuần khác, chúng thường được kèm theo bởi các hiện tượng không thể giải thích được, như hiện tượng mặt trời quay trên chính nó. Đức Mẹ cũng hiện ra với bà cùng với Tổng lãnh Thiên Thần Micae và ban nước suối giúp chữa lành các tật bệnh hồn xác. Ngôi vườn nhà Mama Rosa, nơi Đức Mẹ đã hiện ra làm phép lạ cho cây lê và cây mận nở hoa, đã trở thành điểm cầu nguyện. Mama Rosa đã thành lập hiệp hội gọi là Công trình các thành phố hoa hồng. Bà đã sống trong cầu nguyện kết hiệp và yêu thương cho tới khi qua đời năm 1981, thọ 72 tuổi. Tường nhà bà và khu vực chung quanh có gắn đầy các bảng tín hữu tạ ơn Đức Mẹ. Tuy giáo quyền chưa thừa nhận, nhưng cho phép tín hữu hành hương kính viếng San Damiano. Khi tóm tắt các hướng dẫn Đức Mẹ gửi các tín hữu con cái mẹ, Mama Rosa lập đi lập lại, hãy cầu nguyện, hãy yêu thương, hãy hiến dâng, hãy đau khổ và hãy thinh lặng. Sau đây là một số các sứ điệp của Đức Mẹ. Trong một sứ điệp năm 1961, Đức Mẹ nói, hãy nhìn trời, hãy thường hay nhìn trời, có một ngôi sao rất sáng với một luồng sáng dài. Khi các con trông thấy nó ban chiều hay ban mai, một cách bất thình lình, nó sẽ được trông thấy trong nhiều vùng, đó sẽ là dấu hiệu của tai ương. Ngày 30 tháng 10 năm 1966, Đức Mẹ cho biết, sẽ có nhiều dấu chỉ của trời, ngày đêm, trước khi các khốn khó đến. Ngày 10 tháng 12 cùng năm, Đức Mẹ cho biết, từ lúc này sang lúc khác, các con có thể ở trên ngưỡng cửa của các khốn khó kinh khủng. Ngày 23 sau đó, Mẹ nói, Mẹ sẽ mở mắt mọi người trên toàn thế giới với một ánh sáng rất mạnh mẽ. Rồi ngày 30 tiếp theo đó, Đức Mẹ nói, Mẹ đã xuống trái đất này để đem niềm vui, sự hòa hợp và ủi an vào trong các gia đình. Ngày 9 tháng Giêng năm 1967, Đức Mẹ nói với bà Rosa, các con hãy xin lỗi Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu là đấng từ bi thương xót, bởi vì các tai ương khiếp khủng thực sự kinh hoàng, đến độ các con không thể nào tưởng tượng nổi. Ngày 13 sau đó, Mẹ nói, khi các con sẽ trông thấy một dấu chỉ trên trời, sẽ là lúc kinh hoàng lớn lao của âu lo và khóc lóc. Ngày 7 tháng 4 năm 1967, Đức Mẹ nói với bà Rosa, một ngôi sao sẽ đến trên trời, Mẹ sẽ đến giữa các con với ngôi sao đó, và Mẹ sẽ ban ánh sáng cho toàn thế giới. Mẹ sẽ ban biết bao nhiêu dấu chỉ Mẹ đến, trên trời, trên mặt trăng, mặt trời, tinh sao, và tại biết bao nơi. Ngày 5 tháng 5, Đức Mẹ nói, thế giới đang ở trong bùn, các con không hiểu sự thật về Thiên Chúa nữa. Chúng không muốn biết chân lý, chúng muốn làm một mình. Tiếp đến ngày 16 tháng 5, Mẹ nói, các con hãy nhìn trời, hãy năng nhìn nó, các con sẽ tìm thấy các dấu chỉ, và khi các con sẽ thấy một dấu chỉ lớn thập giá trên trời, thì đó sẽ là lúc nghiêm trọng và âu lo. Hãy cầu nguyện, bởi vì Mẹ sẽ đến với một ánh sáng lớn và sẽ chiến thắng, và Chúa Giêsu con của Mẹ sẽ đến với một vương quốc mới, và sẽ đem bình an và tình yêu thương, yên lành và niềm vui tới trong các con tim. Trong lần hiện ra ngày 22 tháng 5 năm 1967, Đức Mẹ nói, khi các con nghe thấy các rung động lớn, khi các con sẽ trông thấy các tối tăm lớn, hãy hướng mắt lên trời, hãy giang tay ra, hãy xin từ bi thương xót, hãy đọc kinh lạy nữ vương và hãy đọc kinh tin kính. Ngày 25 sau đó, Đức Mẹ nói với bà Rosa, thế giới đang hư mất đi từng giờ, chúng không chấp nhận lời mời của Mẹ. Trong lần hiện ra ngày 9 tháng 6 năm 1967, Đức Mẹ nói, Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu, sau chiến tranh, đã ban sự thịnh vượng này trên các quốc gia, khắp nơi, và chúng đã dùng sự thịnh vượng này trong bùn, không phải để cảm ơn Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúng đã chỉ có các cử chỉ kiêu căng và khoe khoang. Các con sẽ ra sao nếu các con không đến đây để lấy sức mạnh, sự can đảm và đức tin để chống trả lại các trận đấu, các khốn khó, các thập giá, các bách hại và đói khổ? Nếu các con không có sức mạnh, sự kháng cự, các con sẽ ra sao? Các con hãy làm tất cả để an ủi các linh hồn, bởi vì giờ của đánh phạt kinh hoàng đã điểm. Việc báo trước đã bắt đầu. Các con phải hiểu rằng đó là khởi đầu của các thử thách khóc than kinh khủng. 130 năm đã qua từ biến cố Mẹ hiện ra tại La Salette, 50 năm sau biến cố Mẹ hiện ra tại Fatima, 3 năm sau biến cố Mẹ hiện ra tại đây. Đừng chờ đợi, giờ đã điểm, các con hãy yêu thương nhau, hãy mang tình yêu trong tim, chứ không phải sự kiêu căng ngạo mạn, khoe khoang, nhưng chỉ có tình yêu. Tình yêu và hòa bình trong con tim. Khi các lúc kinh hoàng của tối tăm sẽ tới, nếu các con có Chúa Giêsu trong tim, các con sẽ mạnh mẽ. Ngài chờ đợi cho tới giờ cuối cùng, hãy lắng nghe Mẹ. Khi giờ âu lo sẽ tới, giờ của tối tăm và khóc lóc, các con hãy hướng mắt lên trời, hãy gọi Mẹ với tên ngọt ngào là Mẹ, và Mẹ sẽ đến ôm ấp các con và sẽ đem các con vào trong quê hương trên trời. Ở đó, các con sẽ ca hát với các thiên thần và các thánh. Ở đó, các con sẽ được tha thứ và tất cả sẽ được cứu thoát trong biết bao vui tươi. Và nơi đó, chúng ta sẽ mừng lễ biết bao. Trong lần hiện ra ngày 21 tháng 7 năm 1967, Đức Mẹ nói, đó không phải là các dấu chỉ của đất, chúng là các dấu chỉ của trời, các dấu chỉ chuẩn bị từ trên cao mà Chúa Giêsu đã ban để chuẩn bị các linh hồn cho biến cố Mẹ tới. Ngày 4 tháng 8 Mẹ nói, các con không lắng nghe lời Mẹ, nhưng khi điều kinh khủng sẽ xảy ra, các con sẽ ra sao nếu các con đã không lắng nghe Mẹ? Ngày 5 tháng 8 Mẹ nói, giờ đã điểm, Thiên Chúa Cha vĩnh cửu không còn chần chờ nữa, nhưng các con hãy cầu nguyện giữa các con. Với Mẹ, chúng ta hãy nài nỉ với lời cầu nguyện và hy sinh. Ngày 6 tháng 10 Mẹ nói, Mẹ sẽ đến với quyền năng và ban ánh sáng cho tất cả mọi người. Ngày 13 Đức Mẹ nói, tất cả những gì các con đã chịu đựng nhân danh Chúa Giêsu sẽ được viết trong sách vàng. Ngày 13 tháng 8, Đức Mẹ nhắn nhủ, các con hãy luôn luôn gia tăng đức tin, bởi vì các lúc kinh hoàng sẽ tới. Các con sẽ trông thấy tại nhiều phần đất trên thế giới, nhiều rung chuyển, biết bao nhiêu tai ương, động đất. Hãy cầu nguyện với lòng tin, để Thiên Chúa Cha vĩnh cửu thương xót. Tiếp đến ngày 12 tháng 9, Đức Mẹ nói, đối với ai tin, và với những người này mọi sự đều có thể. Có lời hứa trợ giúp, cứu chữa, mà trong họ, nó sẽ trở thành sự chắc chắn nội tâm của sức mạnh lớn lao nhất. Mẹ đến giữa các con, đừng sợ hãi, hãy tiến tới. Đừng đợi chiến tranh tàn khốc và dai dẳng đến trong thế giới, và không ai có thể tự cứu thoát được. Ngày 22 tháng 11 năm 1967, Mẹ nói, giờ đã điểm, Thiên Chúa Cha vĩnh cửu không chần chờ nữa. Nhưng khi ngày đó sẽ đến, khi trời đất mở ra, sẽ có một trận giao đấu kinh hoàng của âu lo và khóc lóc. Nhưng các con đừng sợ hãi, hãy đọc biết bao kinh tin kính, hãy cầu xin Tổng lãnh Thiên Thần Mikae với tràng hạt trên tay, để Ngài ban cho các con sức mạnh, lòng can đảm trong trận chiến đấu lớn, và các con sẽ được cứu thoát trên trái đất, và sẽ hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Mẹ cùng với Thiên Thần bản mệnh của các con, với Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, chúng ta sẽ trợ giúp các con từng phút, đừng bối rối. Các con hãy cầu nguyện luôn luôn với nụ cười trên môi. Những người phải ra đi khỏi trái đất này sẽ lên trời với một đạo binh lớn các thiên thần, và họ sẽ rảo quanh trái đất để củng cố cầu nguyện, làm vơi nhẹ mọi anh em. Ngày 10 tháng 12 năm 1968, Đức Mẹ nói với Mama Rosa, đã hơn 100 năm Mẹ ở trên trái đất này để thức tỉnh con tim của các con Mẹ, để cứu chúng, để trợ giúp các con, để ban cho các con biết bao nhiêu đức tin và tình yêu thương. Các con đừng ngã lòng, nhưng Mẹ sẽ đến mau với ánh sáng. Biết bao nhiêu dấu chỉ sẽ đến từ trời và trên trái đất. Đủ nếu chúng muốn tin, Mẹ sẽ làm tất cả để cứu chúng, Mẹ sẽ ban cho mọi phương tiện, mọi trợ giúp. Ngày 31 tháng 12 năm 1969, Đức Mẹ nói, chính Mẹ muốn cứu các con, Mẹ là Mẹ các con, là trạng sư của các con, là cô giáo của các con, là Mẹ các con, Mẹ yêu các con biết bao nhiêu. Ngày 25 tháng 3 năm 1970, Đức Mẹ nói, đám mây tiến tới từ mọi phần của trái đất, và các linh hồn đã không có ánh sáng sẽ bị hư mất, và sẽ là sự kinh hoàng của các dân tộc sống trong giấc ngủ sâu. Liềm sẽ đến và sẽ là sự tàn sát không thương xót trên toàn trái đất. Mẹ đã chúc lành cho tất cả các con cái trung thành với trái tim sầu bi biết bao này. Khi các con sẽ trông thấy các đám mây sự báo oán của Thiên Chúa, hãy cầu nguyện và khẩn nài danh Mẹ có quyền năng trên các linh hồn thiện chí. Hãy luôn luôn mang danh Mẹ trên tim các con, và nó sẽ là sự che chở, chống lại bão táp hỏa ngục đang chờ đợi các con. Như thế đã viết trên trời, sự tan rã của các dân tộc sẽ thảm khốc, không thể nào hiểu được đối với con mắt người trần, và Vatican sẽ bị bao phủ bởi các lời vu khống, nhưng các con yêu dấu, các con biết rồi. Điều là dấu hiệu sẽ rơi xuống và một kỷ nguyên mới sẽ phát sinh. Áo choàng lớn của Mẹ sẽ bao bọc tất cả mọi con cái đã khổ đau biết bao nhiêu. Kẻ thù sẽ chạy trốn thập giá, và đi nghỉ ngơi nơi các kẻ theo nó, mà nó sẽ hành hạ cho chết. Nhưng các con, Ôi các con của thập giá, các con sẽ hưởng bình minh của kỷ nguyên mới. Trên trời đã viết như thế. Tổng lãnh thiên thần Mikae cũng nói, hãy đi, hãy đi, hãy nói. Ta với thanh gươm và các con với tràng hạt trong tay. Chúng ta đừng chờ đợi lúc khủng khiếp này. Giờ đã điểm, mẹ thiên quốc đã loan báo. Giờ đây danh mẹ gửi ta đi để loan báo nó nữa. Đây là giờ thức dậy, và ta sẽ soi sáng cho các con. Ta sẽ che chở các con. Ta sẽ bênh vực các con với thanh gươm nhân danh tất cả các thiên thần và các thánh. Các con được vây bọc và không ai sẽ có thể làm hại các con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con được gọi mời làm chứng phúc âm, con được gọi mời loan truyền lời Chúa khắp nơi nơi. Xin cho con yêu lời chân lý, xin cho con niềm tin nước trời để con tiến bước trong cuộc đời. Xin cho con mê say lời Ngài, xin cho con tình yêu mến hoài. Cho bao phen trần gian can lối, cho tim con có lần nhạt phai. Con được gọi mời làm ánh sáng soi, con được gọi mời làm men nồng muối ướp nhân gian. Xin cho con nguyên vẹn tin kính, xin cho con tiêu hao chính mình để con chiếu sáng cho trần đời. Xin cho con mê say lời Ngài, xin cho con tình yêu mến hoài. Dù cho bao phen trần gian can lối, cho tim con có lần nhạt phai.
Quả thật, tôi đã bị thu hút đến chìm ngập bởi những dòng văn óng mượt, sinh động và lộng lẫy mà tạp chí Những Người Ra Đi, số dành riêng cho Hội Thừa Sai Paris, phác họa chân dung vị thánh trẻ linh mục tử đạo Théophane Vénavent. Những áng văn đẹp ấy, đẹp như tâm hồn của người dâng hiến dành trọn vẹn cho Thiên Chúa. Tạp chí đã ghi lại như sau. Phải nói rằng, khi anh chào đời, một đóa hồng nở trên môi, một cánh chim cất tiếng líu lo bên tai. Bởi vì, khi anh diễn tả ý mình, lời anh tràn ngập những hình ảnh dễ thương, dịu dàng, duyên dáng. Đời anh là một bài ca trong lúc vui lúc buồn. Từ những biến cố thời học sinh cho đến lúc sốt sắng khi gia nhập hàng tư tế. Anh hát lên khi rời đất Pháp. Anh hát lên khi thấy đất Việt Nam. Đối với anh, đời tông đồ sao mà thoải mái, vui tươi, dễ yêu đến thế. Anh thi vị hóa tất cả. Với anh, việc cực nhọc thành nhẹ nhàng, gánh nặng nên nhẹ nhõm, bệnh tật không làm anh nản chí. Anh coi tất cả như cơ hội thưởng nếm những giây phút nghỉ ngơi. Các cuộc hành trình qua đồng lầy, núi cao hay trên đường sỏi đá, anh diễn tả dưới màu sắc tươi mát như đi dạo giữa mùa xuân. Anh quả là cây huệ có sức mạnh của cây sồi. Chúng ta chỉ có thể đoán ra những cực hình anh chịu, vì anh mô tả chúng đằng sau những cánh hoa kỳ diệu mà anh không ngừng gieo trồng tung vãi mọi nơi, cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Những cánh hoa đó nở rộ trong công việc của anh,
nở trong những cực hình, nở trong củi gỗ, nở trên những dụng cụ tra tấn, và nở ngay trên mảnh đất thấm máu đào của anh. Quan Tòa cũng trở thành bạn hữu, Lý Hình cũng phải tỏ lòng ngưỡng mộ. Đối với anh, nhát gươm chém đầu định mệnh cũng chỉ là ngắt nhẹ cánh hoa tuyển lựa để trang hoàng trên bàn thờ của Chúa. Những lời đẹp của tạp chí diễn tả cuộc đời dâng hiến thật đẹp. Thánh Gioan Teofan Vena sinh ngày 21 tháng 1 năm 1829 tại Saint-Soup-le-Touay, thị trấn De Sèvres, nước Pháp. Năm 14 tuổi, thân mẫu cậu qua đời. Cậu xin nhập tu. Mãn khóa triết học, thầy Vena được chuyển qua giáo phận Poitiers, tiếp tục khóa thần học. Năm 23 tuổi, thầy được Đức Cha Pio phong chức linh mục. Lãnh chức linh mục, cha xuống tàu đến Việt Nam. Hai năm sau, cha cập bến cửa cấm và được tiếp đón cách long trọng tại tòa giám mục Vĩnh Trị. Cha hoạt động mục vụ được 6 năm. Lần kia, nhân lúc cha đang ở Kẻ Bèo, thì cha bị tố giác và bị bắt, bị nhốt vào củi rồi giải về Thăng Long, Hà Nội. Trong tù, cha viết thư cho Đức Cha. Những tâm tình của cha đẹp như ước nguyện hiến dâng của cha. Gươm đã kề sát cổ, mà con chẳng rùng mình chút nào. Thiên Chúa nhân lành đã hỗ trợ sự yếu đuối của con, nên con thấy vui mừng. Thỉnh thoảng con lại cất cao tiếng hát trong cung điệu này. Lạy mẹ dấu yêu, xin thương đặt con trong quê đời đời bên thánh nhan người. Lạy mẹ vô nhiễm, khi đầu con rơi xuống lưỡi gươm của Lý Hình, xin nhận lấy tôi tớ nhỏ bé như trái nho chín được hái, như bông hồng nở rộ được ngắt dâng về mẹ. Ave Maria. Ngày 2 tháng 2 năm 1861, cha Venaven được lãnh phúc từ đạo lúc 32 tuổi. Chiêm ngưỡng nét đẹp hiến dâng của cuộc đời cha Venaven, trong tâm tình ngày quốc tế cầu cho những người thánh hiến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương con vô bờ. Chúa đã chọn, gọi và thánh hiến con. Con tạ ơn Chúa. Chúa đã mời gọi con nên môn đệ thiết thân của Chúa. Xin cho con nên giống Chúa. Lạy Chúa, con đặt trọn đời con trong tay Chúa. Xin cai quản đời con theo cách của Chúa. Khi con lạc xa đường ngay nẻo chính, xin dắt con về chính lộ. Khi lời Chúa chất vấn hành động của con, xin cho con biết thay đổi đời sống. Khi giới răn Chúa làm con bối rối, xin dẫn lối để con quay về với Chúa. Lạy Chúa, khi thời điểm khó khăn đến trong đời con, khi thập giá của con trở nên quá nặng nề, khi những gian nan bủa vây lấy con, xin cho con luôn nhớ đến Chúa. Xin cho con biết nói về Chúa. Xin cho con giữ chặt lấy Chúa. Xin cho con biết dựa vào Chúa. Xin cho con biết khẩn cầu Chúa. Xin cho con cảm nghiệm được nét đẹp của đời hiến dâng, để con trung thành trọn vẹn cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Con được gọi mời làm ánh sáng soi, con được gọi mời làm men nồng muối ướp nhân gian. Xin cho con nguyên vẹn tin kính, xin cho con kiêu hao chính mình để con chiếu sáng cho trần đời. mê say lời ngài, xin cho con tình yêu mến hoài, dù cho bao phen trần gian cạn lối, dù cho tim con có lần nhạt phai, xin cho con mê say lời ngài, xin cho con tình yêu mến hoài, dù cho bao phen trần gian cạn lối. Dù cho tim con có lần nhạt phai, dù cho bao phen trần gian cạn lối, dù cho tim con có lần nhạt phai.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.